Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Động đất mạnh ở miền Nam Đài Loan, ít nhất 11 người thiệt mạng. Mỹ và Trung Quốc nói những hành động của Bắc Triều Tiên mang tính khiêu khích. Và hàng vạn người ở Syria bỏ chạy để tránh những vụ không kích của Nga.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Henry Ridgewell từ London tường trình về việc giới hữu trách Anh dùng video tuyên truyền để thức tỉnh những phụ nữ Hồi giáo ở Anh có thể bị nhà nước Hồi giáo lôi kéo. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một trận động đất mạnh đã xảy ra gần thành phố Đài Nam của Đài Loan, làm sập một căn chung cư lớn và giết chết ít nhất 11 người, trong đó có một em bé mới sinh. Giới hữu trách cho biết có mấy mươi người còn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà và hàng trăm người khác bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn của cơn địa chấn 6.4 độ Richter nằm ở độ sâu 23 km này, nằm cách thành phố Đài Nam gần 43 km về hướng đông nam. Trận động đất mà các nhà địa chấn học Đài Loan nói có cường độ tương đương với hai quả bom nguyên tử đã bắt đầu làm rung chuyển các tòa nhà vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Hãng thông tấn trung ương của Đài Loan cho biết hơn 220 người tại tòa chung cư 17 tầng đã được cứu, nhưng có một em bé chào đời 10 ngày và một người đàn ông 40 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng. Bản tin này nói rằng có ít nhất 250 người có mặt bên trong tòa nhà khi động đất xảy ra. Tuy nhiên, vì ngày hôm nay là ngày cận Tết, cho nên nhiều người tin rằng số người trong tòa nhà đó có thể đông hơn. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu đã tới thị sát hiện trường và ông hứa là giới hữu trách sẽ làm hết sức mình để giải cứu những người lâm nạn. Cơn địa chấn này gây gián đoạn cho dịch vụ xe lửa cao tốc, làm cho nhiều người bị mắc kẹt ở miền Bắc không thể về quê ăn Tết. Một số xe chạy tới miền Nam đã bị ngưng trong lúc giới hữu trách kiểm tra đường ray. Đài Loan là nơi thường xảy ra động đất vì nằm trên đường phay được gọi là vòng lửa Thái Bình Dương. Năm 1999, một trận động đất có cường độ 7.7 xảy ra ở huyện Nam Đầu đã giết chết hơn 2.400 người. Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý với nhau rằng vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo mà Bắc Triều Tiên định thực hiện là một hành động mang tính khiêu khích và gây bất ổn. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo nói rằng một vụ thử nghiệm như vậy sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Triều Tiên mới đây đã loan báo kế hoạch phóng hỏa tiễn tiếp theo sau vụ thử nghiệm hồi tháng Giêng mà Bình Nhưỡng nói là một vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama và ông Tập tái khẳng định là họ sẽ không chấp nhận Bắc Triều Tiên như một quốc gia có vũ khí hạt nhân và họ quyết tâm theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng được. Hôm thứ Ba, Bắc Triều Tiên loan báo kế hoạch phóng một vật thể mà họ gọi là vệ tinh quan sát trái đất vào không gian trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2. Tuy nhiên, ngày hôm nay Bình Nhưỡng thay đổi ngày giờ và họ cho biết vụ thử nghiệm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày Chủ nhật này và Chủ nhật tuần sau là ngày 14 tháng 2. Một số nhà phân tích nói rằng thời điểm thực hiện vụ phóng có thể được gắn kết với kỷ niệm sinh nhật của cố lãnh tụ Kim Trung Il là ngày 16 tháng 2. Hồi tháng 4 năm 2012, Bình Nhưỡng đã phóng một phi đạn tầm xa để mừng sinh nhật thứ 100 của người sáng lập Bắc Triều Tiên là ông Kim Il-sung. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các đại diện của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan theo dữ liệu sẽ tán thành một kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban tại hội nghị ở Islamabad ngày hôm nay. Các phái đoàn đang tìm cách soạn thảo một lộ đồ cho một tiến trình hòa bình và thảo luận về cách ứng phó với những phe nhóm của Taliban chống đối cuộc hòa đàm và không chịu ngưng chỉ những hành động thù địch. Ông Sartaj Aziz, cố vấn của Thủ tướng Pakistan về chính sách ngoại giao, nói trong bài diễn văn khai mạc hội nghị rằng ông hy vọng là cuộc họp hôm nay sẽ mang lại kết quả. Nhóm điều hợp bốn bên trước đây đã họp hai lần tại Islamabad và Kabul, nhưng những cuộc họp đó không đạt được tiến bộ nào đáng kể. Bốn nước này hiện đang tìm kiếm một cách thức để thuyết phục phe nổi dậy Taliban ngồi vào bàn thương thuyết. Các giới chức của Taliban thì nói rằng những cuộc thương thuyết này là vô ích và không có dấu hiệu nào cho thấy là họ sẵn lòng chấm dứt những hành vi thù địch nhắm vào chính phủ Afghanistan. Mặt khác thì giới hữu trách Afghanistan ngày hôm nay cho biết các lực lượng an ninh của nước họ và những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã hạ sát ít nhất 28 chiến binh nhà nước Hồi giáo tại một khu vực bất ổn ở miền đông giáp với Pakistan. Các giới chức địa phương nói những vụ tấn công đêm thứ Sáu đã xảy ra ở hai quận Achin và Batikot trong tỉnh Nangarhar. Quận trưởng quận Achin cho đài VOA biết rằng 16 phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo đã bị thiệt mạng khi các phi đạn của máy bay không người lái của Mỹ đánh trúng một chiếc xe hơi và một cuộc tụ họp của nhóm nhà nước Hồi giáo trong quận ở vùng núi này. Giới hữu trách nói rằng những phần tử hiếu chiến đó là người Pakistan. Các giới chức chính quyền tỉnh Nangarhar cho biết binh sĩ chính phủ ở quận Batikot đã hạ sát 12 chiến binh nhà nước Hồi giáo và gây thương tích cho nhiều phiến quân khác trong những vụ đụng độ trong đêm thứ Sáu. Họ nói rằng có hai thường dân thiệt mạng trong những vụ đụng độ này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hàng vạn người Syria hôm thứ Sáu đã bỏ nhà cửa ở thành phố Aleppo để chạy về hướng Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc Nga tăng cường chiến dịch không kích nhắm vào các nhóm nổi dậy đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Quỹ cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 50.000 người tị nạn đã tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù Ankara đã đóng cửa khẩu và chưa rõ là có người nào được cho phép vào Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Quỹ này nói rằng họ đang dựng lều trại bên phía Syria để làm nơi trú ẩn tạm thời cho người tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ là nước đã tiếp nhận hơn 2 triệu rưỡi người Syria tị nạn kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng ra gần 5 năm trước. Họ cho biết hàng vạn người khác đang tiến về biên giới của họ. Làn sóng tị nạn mới nhất đã bùng ra trong lúc binh sĩ chính phủ Syria với sự yểm trợ của những vụ không kích dữ dội của Nga phát động những cuộc tấn công ở miền Bắc nhằm bao vây để chiếm lại Aleppo là thành phố lớn nhất nước. Cũng trong ngày thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry tuyên bố là vài ngày tới đây sẽ định đoạt vấn đề là các phe lâm chiến ở Syria có thái độ nghiêm túc hay không đối với những nỗ lực để thực thi một cuộc ngưng bắn ở Syria và xúc tiến kế hoạch đàm phán về một cuộc chuyển tiếp chính trị. Ông Kerry đã cho biết như vậy hai ngày sau khi đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria là ông Staffan de Mistura quyết định tạm ngưng cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva giữa chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy, tiếp theo sau những sự phản đối của phe nổi dậy đối với cuộc phản công của chính phủ ở Aleppo. Ông Kerry cũng cho biết là nhóm quốc tế hỗ trợ Syria đang thảo luận về những phương thức cho việc thực thi một cuộc ngưng bắn và cung cấp trợ giúp nhân đạo cho những khu vực bị vây hãm ở Syria. Nga và Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia và tổ chức thế giới tạo thành nhóm hỗ trợ, là nhóm đã nắm vai trò then chốt trong nỗ lực mới nhất để giải quyết vụ khủng hoảng Syria. Nhóm này sẽ tập trung bàn về vấn đề ngưng bắn khi họ nhóm họp tại Munich vào thứ Năm tuần này. Họ cũng sẽ thảo luận về cuộc thương thuyết chính trị giữa chính phủ Syria và phe nổi dậy mà theo lịch trình sẽ được thực hiện lại vào ngày 25 tháng 2. Các giới chức y tế ở Brazil cho biết họ đã tìm thấy mẫu virus Zika sống trong mẫu nước miếng và nước tiểu. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Chủ tịch quỹ Oswaldo Cruz, ông Paulo Gadenha, nói rằng hôn nhau làm tăng mối rủi ro nhiễm virus. Tuy nhiên, ông khuyên giới hữu trách không nên áp dụng chính sách chống hôn. Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Bệnh nhiệt đới này nói họ đang tìm cách xác định xem thể dịch có lan truyền Zika sang người khác hay không. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các giới chức không nhận máu được hiến tặng từ những người mới trở về từ những nước bị ảnh hưởng của virus Zika. Loại virus do mũi lan truyền này đang hoành hành ở Mỹ Châu Latin, nhất là Brazil, và tạo ra mối nguy lớn nhất cho thai phụ. Các nhà khoa học nghi rằng virus này gây ra bệnh teo não hay đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Mạng xã hội Twitter đang tăng cường các hoạt động chống khủng bố và họ cho biết họ đã tạm đóng 125.000 tài khoản trong vài tháng qua vì những tài khoản đó đe dọa khủng bố hoặc kích động những hành vi khủng bố. Công ty Twitter cho biết hầu hết những người làm chủ các tài khoản đó có dính líu tới nhà nước Hồi giáo hoặc ủng hộ nhóm khủng bố này. Nhà nước Hồi giáo dùng các dịch vụ truyền thông xã hội như Twitter và Facebook để tuyên truyền, lôi kéo và huấn luyện những kẻ được chúng tuyển mộ. Nhóm này cũng dùng Twitter để khoe khoang những vụ tấn công khủng bố và để phổ biến hình ảnh của những vụ sự tử. Twitter cho biết họ đã gia tăng số nhân viên phụ trách việc xem xét những báo cáo về hoạt động khủng bố trên mạng lưới của họ. Công ty có bản doanh ở Mỹ này cũng đã thay đổi chính sách hồi năm ngoái với việc bổ sung những từ ngữ để làm rõ là đe dọa khủng bố hoặc cổ suý cho chủ nghĩa khủng bố được xem là hành vi lạm dụng và vi phạm các điều kiện để sử dụng mạng lưới của công ty. Tòa Bảo đốc hôm thứ Sáu cho biết loan báo của Twitter rất đáng hoan nghênh. Cũng tại Hoa Kỳ, thì hai chiếc máy bay nhỏ đã đụng nhau gần cảng Los Angeles hôm thứ Sáu và giới hữu trách không tìm thấy người sống sót nào. Hãng tin AP cho biết hai người đàn ông 61 tuổi và 81 tuổi ở trên một chiếc máy bay và một phụ nữ 72 tuổi có mặt trên chiếc máy bay kia, nhưng hiện chưa biết rõ là có bao nhiêu người trên máy bay. Đại úy Jennifer Williams của lực lượng tuần duyên cho biết cả hai máy bay đó đều cất cánh từ phi trường Torrance và cả hai phi công đều là người có nhiều kinh nghiệm. Giới hữu trách nói rằng khi tai nạn xảy ra thì nhân viên không lưu đã nhìn thấy hai chiếc máy bay đụng nhau trên màn hình radar.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, giới hữu trách Anh Quốc vừa phát hành một video nhắm tới đối tượng là những phụ nữ Hồi giáo ở Anh, có khả năng trở nên cực đoan, với nỗ lực chống lại những lời lẽ tuyên truyền từ nhóm nhà nước Hồi giáo. Động thái này diễn ra sau khi một vài phụ nữ Hồi giáo đã rời bỏ đất nước, đem theo gia đình, để tham gia nhóm thánh chiến này ở Syria. Thông tin viên Henry Ridgewell từ London gửi về bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Đoạn video tuyên truyền mới nhất của nhóm nhà nước Hồi giáo có hình ảnh của một cậu bé nói giọng Anh, kêu gọi những tín đồ hãy giết chết tất cả những người không tin vào niềm tin của nhóm này. Ông ngoại của cậu bé, ông Sandy Dare, hiện đang ở London, đã nhận ra cháu. Con gái của ông là cô Grace đã tới Syria vào năm 2012 và chấp nhận một cuộc hôn nhân được xếp đặt. Ông Dare gửi tới con gái mình một lời nhắn.
What's your message to your daughter?
She should come back and face the music because she has let herself down.
Nó nên quay về và chấp nhận hậu quả bởi vì nó đã tự gây thất vọng cho chính nó rồi.
Cô Grace Dare là một trong khoảng 50 phụ nữ đã tới Syria để tham gia với nhóm nhà nước Hồi giáo. Điều này chính là mối lo ngại khiến giới hữu trách Anh Quốc phải phát hành đoạn video để chống lại hành động tuyên truyền của nhóm ISIS. Đoạn video được bà Helen Ball, điều phối viên chống khủng bố cấp cao của London thực hiện. Bà cho biết:
We're deeply concerned about the numbers of women, girls and whole families who are making the decision to travel to Syria. They're unaware of the dangers they face.
Chúng tôi đặc biệt lo ngại về số lượng phụ nữ, các em gái và toàn bộ gia đình họ, những người quyết định tới Syria. Họ không nhận thức được những nguy hiểm mà họ phải đối mặt khi tới đó.
Trong đoạn video, bà mẹ tị nạn người Syria kể ra những mối nguy hiểm.
Con của các bạn đang sống trong an toàn, được đi học, có một cuộc sống đẹp đẽ và một tương lai sáng lạng. Vậy mà sao các bạn lại muốn đưa chúng tới vùng chiến sự như vậy?
Chuyên gia chống khủng bố Afzal Ashraf của Viện Liên minh Hoàng gia đã phỏng vấn nhiều phụ nữ trốn thoát khỏi vùng đất nơi nhà nước Hồi giáo chiếm giữ.
Stories of women being forced to divorce their husbands and marry other people, women being separated from their families.
Những câu chuyện về phụ nữ bị buộc phải ly dị chồng và kết hôn với những người khác, chuyện phụ nữ phải chia ly với gia đình, chuyện phụ nữ bị giết vì không tuân theo những quy định về trang phục, cưỡng hiếp, những điều kinh khủng dưới mọi hình thức.
Theo ước tính, có khoảng 800 công dân Anh đã bỏ nước để lên đường gia nhập nhà nước Hồi giáo. Con số cao này đã khơi ra những lời chỉ trích nhắm vào điều được gọi là chiến thuật ngăn chặn với mục tiêu chống cực đoan của chính phủ, Nhưng theo lời ông Ashraf, chiến thuật chưa được biện minh đầy đủ.
To judge the success of government strategies and prevent, what you are doing is trying to measure something that didn't happen. How many people didn't become radicalized?
Để đánh giá mức độ thành công của những sách lược của chính phủ trong chương trình ngăn chặn, điều bạn đang làm đó là tìm cách đo lường một thứ chưa hề xảy ra. Có bao nhiêu người không bị cực đoan hóa? Đây mới chính là mục tiêu thực sự của chiến thuật Prevent. Quả là rất khó mà đo lường điều đó.
Với những chiến thắng mang tính chiến thuật gần đây trước nhóm nhà nước Hồi giáo, như việc các lực lượng Iraq chiếm lại thành phố Ramadi, người ta hy vọng điều này có thể thu hẹp lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo và sức thu hút của nó đối với những người Hồi giáo bị cực đoan hóa.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Tuần qua đã chứng kiến một sự hoán đổi vị trí trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất và đã có một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 tuần này. Hãy cùng xem đó là ai. Đó là một cô gái đến từ Canada, Alessia Cara, với nhạc phẩm đầu tay có tên Here. Bài hát này nhảy một bậc lên top 5. Đây là bài hát đầu tiên của cô gái 19 tuổi này được ra mắt trên bảng xếp hạng Billboard 100 và khởi điểm ở vị trí số 95. Sau 25 tuần, Here đã tiến lên để lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng danh giá này. Trong khi đó, Here cũng đã lọt vào top 40 ở Anh, Úc, New Zealand, Hà Lan và quê nhà Canada của cô ca sĩ R&B này. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening, no I'm indifferent, truly I ain't got no business here, but since my friends are here, but really I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can go back, please enjoy your party, I'll be here somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hopping. I can hardly hear over this music I don't listen to. Here là bài hát từ album đầu tay Know It All của Cara và được ra mắt vào cuối tháng 4 năm ngoái. Cô nói rằng đây là bài hát về tất cả những ai thầm ghét những buổi tiệc tùng. Vào tháng 7 năm ngoái, Cara đã có buổi trình diễn đầu tiên bài hát này trên sân khấu của chương trình truyền hình tối thứ bảy The Tonight Show with Jimmy Fallon. Phong cách hát và nhạc của Cara là dòng Blue Eyed Soul, là loại nhạc soul ban đầu dành cho người da đen, nhưng giờ đây là thể loại sở trường của người mắt xanh da trắng. Và cô được so sánh với Norah Jones, người nổi tiếng của dòng nhạc jazz và Blue Eyed Soul, đã từng giành 9 giải Grammy. Trong khi đó, hai chàng trai của 21 Pilots tiếp tục đứng trên vị trí thứ tư sau khi tiến lên một bậc vào tuần trước với Stressed Out. Đây là một bài hát từ album thứ hai được phát hành qua hãng thu âm Field by Ramen vào năm ngoái có tên Blurry Face. Trước đây, nhóm nhạc hip-hop alternative này đã tự phát hành hai album vào năm 2011 và 2012. Sau khi ký hợp đồng với Feel by Ramen, cái tên 21 Pilots đã được biết tới trong làng âm nhạc thế giới. Nào hãy cùng đến với Stressed Out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang. Stressed out.
Lao là lời tự sự về sự kết thúc cai nghiện của tuổi thơ và sự chuyển giao sang tuổi trưởng thành. Video của bài hát này được ra mắt trên YouTube vào cuối tháng 4 năm ngoái. Video là những hình ảnh của các thành viên ban nhạc Tyler Joseph và Josh Dunn lái những chiếc xe ba bánh to tới nhà nhau để ghi âm bài hát này. Họ quay phần lớn các hình ảnh cho Stressed Out tại căn nhà nơi Josh ở thời thơ ấu ở Ohio. Nhiều thành viên của gia đình Josh và Tyler đã xuất hiện trong video clip này. Lùi thêm một bậc xuống vị trí thứ ba tuần này là người đã từng có nhiều tuần thống trị bảng xếp hạng, Adele với bản ballad Hello của cô. Đây là vị trí thấp nhất mà Hello tụt xuống trên bảng xếp hạng kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 11 năm ngoái. Nhưng bài hát này đã có 10 tuần liên tiếp trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng và lập nhiều kỷ lục về doanh thu. Dù Hello đã mất đi sự thống trị trên cả bảng xếp hạng của Anh và Mỹ, nhưng bài hát này vẫn được rất nhiều người ưa thích khi trên mạng xã hội vẫn tiếp tục xuất hiện những bản cover của Hello, từ những cô cậu bé cho đến ca sĩ nổi tiếng như Celine Dion. Một bản cover tuyệt vời của Hello mới xuất hiện, trong đó một cậu bé 11 tuổi đã trình diễn bài hát này cho bạn bè và người thân tại một tiệm cắt tóc ở tiểu bang Ohio. Mẹ của cậu bé đã ghi lại phần trình diễn đó và đưa lên Facebook. Và tới giờ video này đã có hơn 25 triệu lượt xem. Và có người xem còn nói bản cover này của cậu bé thậm chí còn hay hơn cả bản gốc của Adele. Còn bạn thì nghĩ sao? Nhưng hãy tạm chia tay Adele để đến với một nam ca sĩ, người đã tiến lên một bậc trong tuần này thay thế vị trí á quân của Adele. Đó là Justin Bieber với Love Yourself. Dường như những dự đoán rằng bài hát này đang trên đà tiến lên vị trí thống trị có vẻ đang trở thành sự thật. Sau 5 tuần liên tiếp đứng trong top 3, giờ đây Love Yourself đã tiến lên vị trí ngay sát vị trí thống trị. Và bài hát này cũng vừa có một bản cover rất được yêu thích. Nhưng hãy đến với Love Yourself của Bieber. And baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Ca sĩ của dòng nhạc indie Halsey đã cover bài hát từng là quán quân trên bảng xếp hạng của Anh Quốc này trong một chương trình radio trực tiếp Like a Virgin của Úc. Bản cover này của cô ca sĩ 21 tuổi người New Jersey được cho là làm cho nhạc của Bieber phổ biến hơn. Có người không thích nhạc của Bieber nhưng lại nói rằng thích bản cover này. Halsey chính là ca sĩ khách mời của Bieber trong bản The Feeling, một trong những bài hát từ album mới nhất của Bieber có tên Purpose. Love Yourself cũng là một bài hát của album này. Và một bài hát khác của Bieber từ album Purpose đang thống trị bảng xếp hạng là Sorry. Đây là tuần thứ ba bản ballad đầy cảm xúc này đứng trên vị trí cao nhất. I'll take every single piece of the blame if you want me to. You know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go, I didn't spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Sorry, bài hát thứ hai của Bieber giành vị trí số 1 trên Billboard sau What Do You Mean, cũng được yêu chuộng cho các bản cover trên nền nhạc guitar và là cảm hứng cho các điệu nhảy. Và một điệu nhảy mới nhất vừa được tung lên mạng là của một cậu bé đến từ châu Á. Đó là video clip của một cậu bé người Philippines 6 tuổi nhảy theo bản nhạc này. John Philip Berger với tên gọi quen thuộc là Balang đã trở thành hiện tượng khi video clip của em nhảy theo bài hát Bang Bang của Jessie J được tung ra. Và sau đó cậu bé đã được mời đến Mỹ để tham gia chương trình truyền hình trực tiếp với Ellen DeGeneres.
Bieber đã đưa video của Balan nhảy theo Sorry lên trang Twitter của anh và viết một lời bình rằng Kills It tạm dịch là quá đỉnh. Và đó là năm thứ hạng cao nhất của tuần này. Ai sẽ là người thống trị vào tuần tới? Chúng ta sẽ cùng biết khi gặp lại vào thứ bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một trận động đất mạnh 6.4 độ Richter xảy ra gần thành phố Đài Nam của Đài Loan làm sập một căn chung cư lớn và giết chết ít nhất 11 người, trong đó có một em bé mới sinh. Giới hữu trách cho biết mấy mươi người còn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà, hàng trăm người khác bị thương. Trận động đất mà các nhà địa chấn học Đài Loan nói có cường độ tương đương với hai quả bom nguyên tử đã bắt đầu rung chuyển các tòa nhà vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Tổng thống Mã Anh Cửu đã tới thị sát hiện trường và hứa là giới hữu trách sẽ làm hết sức mình để giải cứu những người lâm nạn. Cơn địa chấn gây gián đoạn cho dịch vụ xe lửa cao tốc, làm cho nhiều người bị mắc kẹt ở miền Bắc. Một số xe chạy tới miền Nam đã bị ngưng trong lúc giới hữu trách kiểm tra đường rầy. Tổng Bà Đốc cho biết Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý với nhau rằng vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo mà Bắc Triều Tiên định thực hiện là một hành động mang tính khiêu khích và gây bất ổn. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo nói rằng một vụ thử nghiệm như vậy sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Triều Tiên mới đây loan báo kế hoạch phóng hỏa tiễn tiếp theo sau vụ thử nghiệm hồi tháng Giêng mà Bình Nhưỡng nói là một vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch. Một số nhà phân tích nói rằng thời điểm thực hiện vụ phóng có thể được gắn kết với kỷ niệm sinh nhật của cố lãnh tụ Kim Jong-un là ngày 16 tháng 2. Các đại diện của Mỹ, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan theo dữ liệu sẽ tán thành một kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và phe nổi dậy Taliban tại hội nghị ở Islamabad ngày hôm nay. Các phái đoàn đang tìm cách soạn thảo một lộ trình cho một tiến trình hòa bình và thảo luận về cách thức ứng phó với những phe nhóm của Taliban chống đối cuộc hòa đàm và không chịu ngừng chỉ những hành động thù địch. Các giới chức Taliban thì nói rằng những cuộc thương thuyết này là vô ích và không có dấu hiệu nào cho thấy là họ sẵn lòng chấm dứt những hành vi thù địch nhắm vào chính phủ Afghanistan. Hàng vạn người Syria hôm thứ Sáu đã bỏ nhà cửa ở thành phố Aleppo để chạy về hướng Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc Nga tăng cường chiến dịch không kích nhắm vào các nhóm nổi dậy đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Quỹ cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 50.000 người tị nạn đã tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù Ankara đã đóng cửa khẩu và hiện chưa rõ là có người nào được cho phép vào Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Quỹ này nói rằng họ đang dựng lều trại bên phía Syria để làm nơi trú ẩn tạm thời cho người tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận hơn 2 triệu rưỡi người Syria tị nạn kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng ra gần 5 năm trước. Các giới chức y tế Brazil cho biết họ đã tìm thấy mẫu virus Zika sống trong mẫu nước miếng và nước tiểu. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Chủ tịch quỹ Oswaldo Cruz, ông Paulo Gardella, nói rằng hôn nhau làm tăng mối rủi ro nhiễm virus. Tuy nhiên, ông khuyên giới hữu trách không nên áp dụng chính sách chống hôn. Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Bệnh nhiệt đới này nói họ đang tìm cách xác định xem thể dịch có thể lan truyền Zika sang người hay không.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.